Phần 2: Tuổi của đất. Tôi rất thích được ở trong hội thánh của các bạn. Tôi nghe nhiều điều tốt về hội thánh và tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ai đã dự các buổi hội thảo của tôi hoặc là đã xem những băng video của tôi rồi? Ai chưa dự? Và có ai còn chưa hiểu vấn đề không? Tôi đã 15 năm giảng dạy khoa học tự nhiên trong các lớp phổ thông cuối cấp. Còn 10 năm cuối đây, tôi đi khắp nơi và đọc các bài giảng về chủ đề sự sáng tạo, thiên tuyên hóa và khủng long. Tôi khẳng định ngay là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời hằng sống không lầm lẫn và được Thánh Linh soi dẫn. Tôi tin Kinh Thánh từ trang đầu đến trang cuối, thậm chí tôi còn tin cả Bìa nữa, trên đó có viết tên tôi Ken Covin. Tôi muốn củng cố đức tin của các bạn vào Đức Chúa Trời. Trong buổi thảo trước, chúng ta nói về vụ nổ lớn hay là câu chuyện cổ tích lớn mà không có thật. Bây giờ chúng ta nói về độ tuổi của trái đất. Như tôi đã nói, đây không phải là vợ tôi, đây chỉ là ảnh của cô ấy. Chúng tôi sống ở Pensacola, bang Florida đã 11 năm. Gia đình chúng tôi có 3 con, chúng 20, 21 và 22 tuổi. Con trai tôi, Eric, đã cưới vợ và bây giờ chúng tôi có 4 đứa con. Vào thứ tư này, chúng sẽ đến Ukraine và sẽ tổ chức những buổi hội thảo của tôi trong các trường phổ thông và đại học ở Nga và ở Ukraine. Và xin các bạn hãy cầu nguyện cho điều này. Kinh Thánh chép lúc ban đầu. Ban đầu là khi nào? Trái đất thực ra có bao nhiêu tuổi? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Ban đầu là khi nào? Chúa Giêsu nói là mọi vật do Ngài dựng nên. Côlôse chương 1 câu 16, nghĩa là Ngài phải biết ban đầu là khi nào. Các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ? Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 19 câu 4. Bởi vậy lúc ban đầu là lúc Chúa tạo dựng nên loài người, nhưng từ lúc đầu sáng thế Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Mark chương 10 câu 6. Chúng ta có thể biết được độ tuổi của trái đất bởi vì trong Kinh Thánh chép là sự chết đi vào tội lỗi. Qua tội lỗi. Chưa có gì chết trước khi Adam phạm tội. Kinh Thánh rất rõ ràng không có sự chết trước khi có tội lỗi. Nếu chưa có gì chết trước khi Adam phạm tội và Adam là người đầu tiên, nghĩa là có thể tính ngày bắt đầu từ Adam. Và trong Kinh Thánh cũng có chép rất rõ ràng là Adam sống 130 tuổi thì sanh Seth, Seth được 150 tuổi sanh Enoch, Enoch được 90 tuổi sanh Kenan. Trong Kinh Thánh có chép tất cả các ngày tháng. Nếu các bạn lấy tất cả các con số cộng lại và thử lập nên một biểu đồ chẳng hạn như giống như cái này của tôi, thì khi cộng tất cả các con số lại, chúng ta sẽ chỉ có 6.000 năm từ buổi sáng thế, chứ không phải là hàng triệu, hàng tỷ năm. Biểu đồ này sẽ giải trình thấy Kinh Thánh dạy gì. Khoảng 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả. Ngài tạo nên tất cả trong vòng 6 ngày, như Ngài đã nói. 4.400 năm trước, xảy ra nạn hồng thủy và tiêu diệt hết thế giới. 2.000 năm trước, Chúa Giêsu sáng thế và hôm nay, chúng ta ở đây đợi Chúa đến sau 5 phút nữa. Đây là thế giới quan của Kinh Thánh. Quan điểm của tiến hóa nói là 20 tỷ năm trước xảy ra vụ nổ lớn, nhưng không ai biết cái gì đã nổ. 4,5 tỷ năm trước, trái đất nguội lại và hình thành vỏ trái đất. Mưa đổ lên đá và biến chúng thành hỗn hợp hóa chất mà biến thành sự sống khoảng 3 tỷ năm trước. Các hình thể sống này đã sinh sống một cách nào đó và sau đó biến thành tất cả những gì mà chúng ta thấy bây giờ. Đây là hai quan điểm về lịch sử và chỉ có hai quan điểm cụ thể. Nhưng ai đó sai và tôi rất hân hạnh được chỉ ra đó là ai. Các ngày tháng trong Thánh Kinh chỉ ra 6.000 năm từ buổi sáng thế. Biểu đồ tuổi đời của các ông tổ ở đây các bạn có thể tìm thấy trong sổ tay của bộ hội thảo ở trang cuối. Các ngày tháng trong Thánh Kinh chỉ ra 6.000 năm chứ không phải là hàng triệu năm. Ai đó không đúng. Tôi không nói là chuyện đó xảy ra 6.004 năm trước vào ngày 23 tháng 10 vào lúc 2 giờ trưa. Tôi không nghĩ là có thể đoán biết được điều này nhờ Kinh Thánh. Đại khái tôi nghĩ tôi đã đoán ra tại sao Thượng Đế tạo nên Adam là người đầu tiên. Tôi không có chứng cứ khoa học rõ ràng, nhưng tôi nghĩ là tôi đã đoán ra tại sao. Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời tạo nên Adam đầu tiên bởi vì Ngài không muốn để cho người khác chõ mũi vào khuyên Ngài phải làm chuyện đó như thế nào. Các bạn đồng ý với tôi chứ? Những người vô thần luôn luôn hỏi tôi trong các buổi tranh luận trong các trường đại học. Mr. Hovind, nếu Adam và Eva chỉ có hai con trai, Cain và Abel. Cain giết chết Abel, sau đó Seth sinh ra. Thế những con trai của họ lấy ai làm vợ? Họ nghĩ là tôi sẽ không trả lời được. Tôi nói, Nếu các ngài tin vào thuyết tiến hóa, vấn đề của các ngài còn tồi hơn kia. Các ngài tin là khoảng 4,5 tỷ năm trước trái đất nguội đi. Hơi 4 tỷ năm trước, các đại dương được hình thành, mưa đổ lên đá trong vòng hàng triệu năm. Nước trong đại dương chứa những hóa chất phức tạp. Quá trình từ hỗn hợp hóa chất này biến thành sinh vật sống vô cùng chậm. Chậm đến mức độ mà còn chưa bắt đầu. Trong cuốn sách giáo khoa này có chép như sau: những hệ sinh vật đầu tiên tự sinh sản phải được tạo thành trong loại súc hữu cơ này. Các ngài cần phải có hai tế bào phát triển lên trong hỗn hợp lỏng này, hai tế bào khác giống và cùng phải ở cùng một chỗ và cùng một thời gian. Thế giới thì vô cùng rộng lớn, còn các tế bào thì quá nhỏ. Chúng cần phải tìm gặp được nhau và các ngài sẽ có quá nhiều nan đề. Còn tôi thì chẳng có phức tạp gì cả, bởi vì kinh thánh chép Adam sinh nhiều con trai và con gái và sống 800 năm. Có bao nhiêu con cái có thể sinh ra trong vòng 800 năm? Không phải ít, đúng không? Thế đầu anh em lấy lẫn nhau. Các vị sẽ hỏi: anh em ruột cưới nhau à? Thứ nhất, họ không có sự lựa chọn nào khác. Thứ hai, các vị sẽ phàn nàn ai? Thứ ba, luật pháp mà Đức Chúa Trời cấm anh em ruột lấy nhau chỉ xuất hiện hơn 2,5 nghìn năm sau. Còn trước đó thì chưa có hiện tượng nhiễm sắc thể biến dạng. Lúc đó chưa có trẻ em dị dạng, bởi vì tất cả đều truyền theo di truyền. Thậm chí trẻ em cũng sinh ra theo di truyền. Nếu cha mẹ của các bạn không có con cái thì các bạn cũng sẽ không có con cái. Các bạn đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Hãy nghĩ xem. Người ta nói là không được lấy chị em ruột làm vợ bởi do gen giống nhau. Nhưng Adam đã cưới cái xương sườn của mình làm vợ. Mà các bạn còn nói về sự trùng gen thì rất là hay. Trong thế hệ đầu đây chưa phải là vấn đề. Ngoài ra khi các bạn lập ra biểu đồ, các bạn sẽ để ý thấy những điều thú vị. Các bạn sẽ thấy là Adam sống đủ lâu để nhìn thấy các cháu chít của mình. Cha của ông Noe còn nhìn thấy Adam trong vòng cả 56 năm. Các bạn có thể tưởng tượng khi cả họ hàng tập trung vào thời đó. Nào, tất cả ngồi lên lạc đà và chúng ta sẽ đi thăm cụ tổ Adam. Cụ sẽ kể cho chúng ta nghe về vườn địa đàng Eden trước khi người nữ đã ăn thịt người nam, hay là chuyện gì đó đã xảy ra ở đấy. Các bạn sẽ thấy là Noe còn sống rất lâu sau cơn hồng thủy. Con trai của Noe là Sết sống đủ lâu để gặp Abraham, Isaac, Jacob. Các bạn sẽ không để ý thấy điều đó khi chưa lập nên biểu đồ như vậy. Tôi nghĩ là họ biết rõ lịch sử và thế giới trước khi xảy ra nạn hồng thủy và kể cho nhau nghe. Chính vì vậy mà thời nay có nhiều truyền thuyết về thần Dớt, về thần Torne, về những nạn hồng thủy, nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau này. Trong các sách giáo khoa nói là trái đất hàng tỷ năm tuổi. Chúa Giêsu nói là việc tạo nên Adam là khởi đầu. Chúa Giêsu nói dối hay không? Trái đất thực ra có bao nhiêu tuổi? Trong các sách giáo khoa nói là 3,5 triệu năm trước có chuyện gì đó đã xảy ra, hàng triệu năm trước, 4,5 tỷ năm trước đây, vân vân và vân vân. Các sách giáo khoa đầy dẫy những điều này. Và ở trong thành phố này, ai đúng? Thậm chí cũng có những người công giáo nói là trái đất hàng tỷ năm và Đức Chúa Trời sử dụng tiến hóa. Có lần có một người đến chỗ tôi và hỏi: có phải ông không đồng ý với những người công giáo mà tin là trái đất có hàng triệu triệu năm tuổi không, và Đức Chúa Trời sử dụng quá trình tiến hóa? Tôi nói: vâng, tôi không đồng ý. Ông ta hỏi: tại sao? Tôi trả lời: bởi vì nếu Đức Chúa Trời của ông sử dụng tiến hóa thì đó là Chúa của sự ngu ngốc. Còn Đức Chúa Trời của tôi sáng tạo nên tất cả ngay từ lần đầu tiên. Ngài không thử làm bao giờ. Ngài không sử dụng tiến hóa và sự chết. Ngài tạo nên tất cả trong vòng 6 ngày. Và Ngài nói Ngài đã làm như thế nào. Ngài không lừa dối. Vì vậy Đức Chúa Trời của ông là Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Trời của tôi. Nhưng tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến độ tuổi của trái đất? Bởi vì sự đúng đắn của Chúa Giêsu nằm dưới câu hỏi. Ngài trích dẫn Sáng Thế Ký 25 lần. Ngài tin vào Sáng Thế Ký. Sự đúng đắn của cuốn Sáng Thế Ký nằm dưới câu hỏi. Và nói chung thì cả cuốn Kinh Thánh nằm dưới câu hỏi. Mỗi cuốn sách Kinh Thánh đều viện dẫn Sáng Thế Ký. Chủ đề của tuổi của đất rất quan trọng. Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương 5 câu 46-47: vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép.
Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép thì các ngươi há lại tin lời ta sao? Có rất nhiều phương pháp khoa học để xác định độ tuổi của trái đất. Ví dụ, tuần trước các tờ báo thông báo là dân số thế giới gồm khoảng 6 tỷ dân. Vào năm 1985, dân số thế giới là 5 tỷ dân. Nếu các bạn không hiểu tỷ nghĩa là gì thì đừng lo. Quốc hội cũng không hiểu được mà. Nhưng 1 tỷ thì nhiều lắm. Vào thế kỷ 18, thế giới có khoảng 1 tỷ dân, theo thống kê năm 1810. Tất cả đều đồng ý là thế kỷ 18, thế giới có khoảng 1 tỷ dân. Trong các sách giáo khoa có viết về con số này và không có ai phản đối là dân số thế giới tăng quá nhanh. Nhưng trái đất vẫn chưa đầy. Các bạn đã đi qua các vùng Arkansas, Texas hay Alaska chưa? Trái đất vẫn còn chưa đầy, còn rất nhiều chỗ còn trống. Có rất nhiều đất còn chưa được khai phá và chưa có dân ở. Nếu thế giới quanh bạn trở nên quá chật chội thì các bạn cứ mạnh dạn rời chỗ ở. Vào thời Chúa Giêsu, trên trái đất có khoảng 250 triệu dân sinh sống. Dựa theo đồ thị sự phát triển dân số thế giới thì trông như có vẻ là tất cả bắt đầu khoảng 4.400 năm trước. Kinh Thánh chép là 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. 4.400 năm trước xảy ra nạn hồng thủy. Và chỉ có 8 người được cứu thoát trên chiếc tàu của Noe. Bắt đầu từ 8 người, dân số tăng lên 6 tỷ dân trong vòng vài nghìn năm. Nếu các bạn tin vào thuyết tiến hóa cho là loài người đã tồn tại 3 triệu năm, thì khi đó sẽ nảy sinh một vấn đề lớn. Trong vòng 3 triệu năm, dân số thế giới sẽ có mật độ 75.000 người trên 1 cm². Như vậy thì trái đất thực sự bị đầy ứ. Dân số thế giới chỉ ra một cách rõ ràng là trái đất chưa có hàng triệu năm tuổi. Nhân tiện nói, ở đây có ai đã nghe nói về trật tự thế giới mới chưa? Bush, Clinton, tất cả họ đều muốn có một quốc gia thống nhất, trật tự thế giới mới, mục đích của nó là giảm dân số thế giới xuống còn 500 triệu dân trong những năm 2000. Theo Sáng Thế Ký, chương 3, câu 14-15, quỷ Satan biết là lúc nào đó giống hậu tự của người nữ sẽ đập đầu con rắn. Quỷ Satan không biết là ai, bởi thế nó cố gắng tiêu diệt mỗi người dân còn sống. Khi chúng muốn diệt Chúa Giêsu ở Bethlehem, chúng giết chết tất cả các trẻ em, trong Matthew chương 2 câu 16. Các bạn có nhớ là khi nó đề nghị cho Chúa Giêsu vương quốc, với bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Quỷ Satan cũng đề nghị cho nhiều người vương quốc thế gian và một số người đã đồng ý với nó. Nhiều người siêu giàu nghĩ là nếu giảm dân số thế giới đi thì không phải là tội. Jacques Cousteau nói, chúng ta cần phải tiêu diệt 350.000 người mỗi ngày để cứu hành tinh. Con người là nguyên nhân của mọi vấn đề. Người có quá nhiều và chúng ta cần phải giải thoát đi khỏi một số trong số đó. Thế giới đang bị ung thư và bệnh ung thư đó chính là loài người. Chúng ta đành phải chạm mặt với những chuyện này. Đức Chúa Trời phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất. Còn quỷ Satan thì nói hãy tiêu diệt hết đi. Ted Turner nói dân số chung thế giới khoảng 250-300 triệu, tức là khoảng 90% ít hơn so với bây giờ là con số lý tưởng. Ok, Ted, xin mời ngài sẽ là người đầu tiên. Và ngài cũng đừng quên đem theo vợ của ngài nữa. Tiện thể nói, Ted là chủ tịch tập đoàn truyền thông CNN. Hoàng tử Philip nói, nếu như tôi có thể sinh lại, tôi sẽ quay về trái đất như một con virus giết người để làm giảm dân số. Oh. Nếu các bạn đến thăm Edmonton ở bang Georgia, cách thành phố 10 km, có các tảng đá dẫn đường Georgia được các hội viên hội tam điểm dựng nên. Trên đó có khắc 10 điều răn của kỷ nguyên mới bằng 8 thứ tiếng. Đây là bức ảnh của những tảng đá này. Điều răn đầu tiên bằng 8 ngôn ngữ viết như sau: hãy giữ loài người ở mức dân 0,5 tỷ. Xin lỗi, hôm nay đã 6 tỷ rồi.
còn họ thì muốn giảm dân số xuống trước ngày mùng 5 tháng 5 năm 2000. Những tà linh dẫn đường nói với những người siêu giàu này, những người giàu này không làm gì cả mà chỉ ngồi chơi xơi nước thôi. Những quỷ dữ là tà linh dẫn đường nói là giảm dân số xuống trước ngày mùng 5 tháng 5 2000 bởi vì đó là ngày sinh của các Marx. Và vào ngày đó chúng ta bước vào niên kỷ người tư nước Wanderlei theo cung hoàng đạo. Các bạn có biết đó là gì không? Những người này nghiên cứu sao tử vi và những chuyện ngu ngốc khác. Và họ nói là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2000 chúng ta bước vào niên kỷ người tư nước và con người sẽ bắt đầu phát triển tâm linh. Chúng ta sẽ trở thành Đức Chúa Trời. Họ tin vào điều này và mục đích của họ là giảm dân số xuống trước ngày mùng 5 tháng 5 năm 2000. Có thể trục trặc của máy tính sẽ là một bước tới bước đó. Chúng ta chỉ còn đợi xem thôi. Nhưng họ muốn giảm dân số xuống tới mức nửa tỷ. Tuy nhiên các chứng cứ nói là trái đất không có tỷ năm tuổi. Chúng ta hãy xem các chứng cứ khoa học khác. Thiên hà đó là những chòm sao lớn đang xoay. Những ngôi sao phía trong xoay nhanh hơn, ở ngoài xoay chậm hơn. Nếu như các thiên hà có hàng tỷ năm thì trên chúng không có các vòng xoáy chôn ốc. Sự tồn tại của các vòng xoáy chôn ốc chứng tỏ là chúng chưa có tỷ năm tuổi. Trong các sách giáo khoa nói là các ngôi sao đỏ biến dần thành những chú lùn trắng, là những ngôi sao nhỏ mờ nhạt. Để chuyện này xảy ra cần phải có hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ năm. Họ nói là những ngôi sao từ từ biến thành chú lùn. Tôi không tin điều này. Tất cả các nhà thiên văn học cổ đại đều nói là sao thiên lang Sirius là ngôi sao đỏ. Sao thiên lang là ngôi sao rất sáng. Ngày nay sao thiên lang Sirius là một chú lùn trắng. Chỉ mới có 2000 năm trôi qua. Nhưng trong sách giáo khoa viết là để chuyện này xảy ra cần phải có hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ năm. Chúng ta giờ đã biết là đây không phải là sự thật. Một số hành tinh nguội đi rất nhanh và luôn luôn đánh mất nhiệt. Nhưng luôn mất nhiệt là điều không thể có. Nếu các bạn nhìn thấy trên bàn cốc cà phê và tôi nói đừng đụng đến, nó nóng lắm đấy. Các bạn hỏi cà phê của ai vậy? Ồ, tôi không biết, nó đã ở đây hơn 400 năm rồi. Thật khó có thể tin được. Nhưng họ lại muốn để tôi tin là các hành tinh có hàng triệu năm tuổi và chúng tiếp tục nguội. Xung quanh sao thổ Saturn có những chiếc vòng, nhưng chúng không bất biến và chúng rời xa khỏi hành tinh này. Sao thổ đang đánh mất dần những chiếc vòng của mình. Những vòng tròn này chỉ tồn tại hàng nghìn năm thôi, chứ không phải là hàng triệu năm. Nếu vũ trụ có hàng tỷ năm tuổi thì tại sao xung quanh sao thổ cho đến bây giờ vẫn còn có các vòng tròn? Tại sao mặt trăng của sao mộc Jupiter có tên gọi Ganymede vẫn còn nóng? Điều đó chứng minh là chúng không có tỷ năm tuổi. Các chứng cứ trong vũ trụ bác bỏ độ tuổi hàng tỷ năm của trái đất. Mặt trăng đang xoay quanh quả trái đất. Ai đã biết về điều này rồi? Nhưng các bạn cũng biết là mặt trăng từ từ rời xa khỏi trái đất. Chúng ta dần dần đánh mất mặt trăng. Chỉ vài cm mỗi năm thôi. Không cần phải lo lắng gì cả. Đằng nào thì các bạn cũng không làm được gì cả. Nhưng mỗi năm mặt trăng cứ rời xa khỏi trái đất. Các em bé, điều này rất phức tạp, bởi vậy cần phải chú ý lắng nghe. Mặt trăng từ từ rời xa khỏi trái đất có nghĩa là xưa kia nó nằm gần trái đất hơn. Ai đã tự hiểu mà không cần người khác mách nào? Nhưng nếu đem mặt trăng gần trái đất thì sẽ tai họa, bởi vì mặt trăng là nguyên nhân của thủy triều. Nếu mặt trăng ở gần thì thủy triều sẽ mạnh hơn nhiều do định luật tỷ lệ nghịch. Và hàng tỷ năm trước thì mặt trăng gần với trái đất đến nỗi mà nước thủy triều tràn ngập toàn mặt đất trong hai lần trong ngày. Nhưng các bạn chỉ có thấy chết đuối một lần trong ngày mà thôi, đúng không? Ở office của tôi có cửa kính của một con tàu vũ trụ, nhưng nó bị cạo xước hết bởi vì vũ trụ đầy bụi. Và ở tốc độ lớn thì cửa kính bị cạo xước. Các nhà bác học đã rất lo ngại về vấn đề bụi trong vũ trụ. Vào những năm 1950 họ đã tử tính là có bao nhiêu bụi trên mặt trăng. Bụi đậu xuống trên bề mặt các vật thể và làm nên một lớp bụi. Và mặt trăng quay trong vũ trụ đầy bụi. Họ nghĩ là cứ 10.000 năm thì có 2 cm bụi phủ xuống mặt trăng. Và họ nghĩ là không thể nào hạ cánh được xuống mặt trăng. Năm 1955, Littleton nói là trên mặt trăng phải có đến hàng km bụi. Isaac Asimov vào năm 1959, trước khi bay lên mặt trăng đã nói:
Tôi tưởng tượng là con tàu vũ trụ đầu tiên tìm chỗ đậu thích hợp để hạ cánh, từ từ hạ đuôi xuống và chìm xuống một cách lẫm liệt trong lớp bụi, biến mất khỏi tầm nhìn. Anh ta nghĩ là con tàu sẽ chìm trong bụi. Trong cuốn sách dành cho trẻ em có viết là trên mặt trăng không có gì ngoài bụi, bụi, bụi và lớp bụi dày. Bởi thế người ta đã sáng chế ra những chiếc đệm khổng lồ cho việc hạ cánh với những chân trống rộng để phân bố đều trọng lượng cho tàu vũ trụ. Người ta thông báo cho những nhà chế tạo quần áo vũ trụ là phải chế tạo loại chống bụi để phòng trường hợp chìm trong bụi. Thậm chí chiếc thang cũng bị cắn đi mất 3 cm. Tất cả đều chờ đợi là trên mặt trăng đầy bụi và các nhà du hành vũ trụ sẽ chìm trong bụi. Nhưng khi họ hạ cánh trên mặt trăng, họ thấy là trên đấy chỉ có chưa đầy 1 cm bụi. Và các nhà bác học, công giáo mới hỏi dân tiến hóa như thế này: thế bụi biến đi đâu hết rồi? Dân vô thần không nói gì cả, nhưng tôi cho là họ đã nghĩ: à, người tin lành đã lên mặt trăng dọn hết bụi để chúng ta bị hớ. Rõ ra thì không cần giúp họ thì họ cũng luôn luôn bị hớ rồi. Trên mặt trăng chưa đầy 1 cm bụi. Nếu thế giới hàng triệu năm thì tất cả bụi nằm ở đâu? Vì thế người ta đã đặt trên mặt trăng những tấm thu bụi. Theo lớp bụi thu được, người ta xác định ra là chỉ có khoảng 6 cm bụi kết trong vòng 1 triệu năm. Nghĩa là 276 m bụi trong vòng 4,6 tỷ năm. Vì thế lớp bụi trên mặt trăng là một yếu tố hết sức quan trọng. Trên mặt trăng không có đủ bụi để chứng tỏ là nó có hàng tỷ năm tuổi. Và tôi nghĩ đây là một bằng chứng rất quan trọng. Trong vũ trụ có nhiều sao chổi đang bay. Sao chổi luôn luôn dần đánh mất vật chất của mình. Gió mặt trời và chính mặt trời luôn luôn đốt cháy sao chổi. Và nó luôn luôn để lại sau nó một cái đuôi rất dài. Nhưng không thể lúc nào cũng đánh mất nguyên liệu cả. Nó sẽ bị biến mất. Nếu các bạn cứ tiêu tiền mãi thì các bạn sẽ không còn tiền nữa. Và sao chổi luôn luôn dần đánh mất vật chất của mình. Và thời hạn tồn tại của sao chổi là khoảng 10.000 năm. Nhưng khi đó sẽ có một câu hỏi: nếu vũ trụ hàng tỷ năm tuổi thì tại sao sao chổi cho đến giờ vẫn còn bay trong vũ trụ? Trong Internet xuất hiện 4 trang web chống lại Ken Hovind. Có một người dành cả một trang web chống lại tôi. Ông ta nói: các ngài không thể sử dụng bằng chứng của sao chổi. Vào năm 1950, nhà thiên văn học người Hà Lan Ian Oort phỏng đoán là đám mây khí quyển khổng lồ của các sao chổi tồn tại trên các ranh giới xa xôi của hệ mặt trời. Ông ta nói là đám mây sao chổi Oort nằm ở khoảng cách 50 đơn vị thiên văn. Nhưng có một vấn đề: chưa có ai nhìn thấy đám mây của Oort cả. Thậm chí Oort cũng chưa nhìn thấy đám mây của chính mình. Đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nói chung thì người ta đã chứng minh là đám mây không có tồn tại. Về chủ đề này đã có băng đăng cả một bài báo dài. Đám mây Oort không tồn tại. Nhưng nhân vật trong Internet nói: xin lỗi, nếu ngài muốn sử dụng bằng chứng này thì ngài bắt buộc phải chứng minh rằng đám mây Oort không tồn tại. Vâng, xin lỗi, nhưng làm thế nào để chứng minh sự không tồn tại của một cái gì đó bây giờ? Phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Nhưng tôi sẽ nói: nếu ông ta muốn dạy con cái của tôi là thế giới có hàng tỷ năm tuổi bằng lương mà từ thuế của tôi trả, thì ông ta cần phải chứng minh là đám mây đó có tồn tại. Người phải chứng minh là chính là ông ta chứ không phải là tôi. Chúng ta có sao chổi, đó là bằng chứng. Sao chổi không tồn tại lâu, đó cũng là bằng chứng. Kinh Thánh nói là trái đất có 6.000 năm tuổi, đó cũng là bằng chứng. Tất cả những điều này tương xứng với nhau, đó là bằng chứng. Tất cả những cái còn lại, đó là sự tưởng tượng mà thôi. Trong Kinh Thánh chép: hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sáng cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Thi Thiên chương 8 câu 1. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao Chúa đã đặt. Thi Thiên 8:3. Hãy để ý ở đây viết là khi chứ không phải là nếu. Một lúc nào đó hãy tắt tivi, đài, máy, nghe nhạc và hãy đi ra ngoài và nhìn lên trời. Hãy nhìn xem những gì Đức Chúa Trời tạo nên thay cho những gì con người tạo nên. Nhà thơ Thi Thiên nói: lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, đương khi tôi suy gẫm lửa cháy lên, bấy giờ lưỡi tôi nói. Nghĩa là ông ta có suy nghĩ chúng ta phải sử dụng thời gian của chúng ta chỉ để vui chơi, nhưng chúng ta cần phải sử dụng, phải dừng lại và suy nghĩ. Chúng ta sống không thể không phải để tiêu khiển, mà cần sử dụng thời gian để suy nghĩ. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Thi Thiên 143. Nhà thơ Thi Thiên suy nghĩ, còn chúng ta thì làm gì? Chúng ta giải trí, tiêu khiển. Có cả những công viên lớn, nơi có thể giải trí. Tuy nhiên trong Kinh Thánh dạy khác. Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó, Thi Thiên chương 8. Có thể nói một người nhìn ngắm lên trời thì anh ta sẽ không để ý đến những gì con người làm, và bởi vì nó không gần ấn tượng. Các vị phụ huynh có thể các vị không thích lắm, nhưng các vị cần phải xem các phòng của con mình ở. Nếu trên tường treo đầy ảnh các vận động viên, những vật mà con người tạo nên, thì chúng không được dạy nhìn lên trời. Chúng chỉ được dạy ngắm nhìn những gì nhân tạo. Chúng sẽ có triển vọng tương lai không đúng. Có quan trọng lắm đâu ai là người ném trúng rổ, ai đá vào gôn. Điều này không có ý nghĩa, nhưng quan trọng là cái mà Đức Chúa Trời tạo nên. Nhưng cuối cùng thì trái đất bao nhiêu tuổi? Quanh trái đất có một từ trường, nhưng từ trường này yếu dần. Trái đất đang dần mất dần được từ trường. Tất nhiên điều đó có nghĩa là trái đất không có hàng triệu năm tuổi. Trái đất không có hơn 25.000 năm tuổi chuẩn theo định luật từ trường. Và cách xác định tuổi theo carbon phóng xạ không đúng nếu có hơn mấy nghìn năm tuổi. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này trong băng video số 7. Một số người nói là tồn tại những từ trường phản cực. Xin lỗi, trên mặt đất không có những từ trường phản cực. Nguyên nhân là 20 năm trước người ta xác định là ở đáy đại dương có những nơi từ trường yếu và mạnh. Trên biểu đồ thì trông nó như sóng hình sinus. Ai đó gạch một đường ở giữa và tuyên bố là tất cả những gì nằm dưới đường vẽ là đối cực. Đó là một sai lầm lớn. Đây là nơi mà đường vẽ thật. Không có những từ trường phản cực. Không có nơi nào trên thế giới mà La Bàn lại chỉ hướng Nam thay cho hướng Bắc. Đó chỉ là nơi từ trường yếu và mạnh, chứ không phải là phản cực. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này trong băng video số 6, Thuyết Hovin. Còn một số bằng chứng khác nữa. Trái đất đang quay, chúng ta đang quay quanh trục của trái đất. Ai đã biết điều này rồi? Chúng ta đang xoay. Trái đất xoay với tốc độ khoảng 625.000 km/h tính ở xích đạo. Nhưng vận tốc đang chậm dần khoảng 0,001 giây mỗi ngày. Trong bài báo này viết là các bạn cần phải cộng thêm 1 giây vào giờ. Ngày được sử dụng như một đơn vị đo. Nhưng ngày dài ra khoảng 0,001 giây bởi vì tốc độ xoay của trái đất bị chậm lại. Và ngày sẽ dài hơn 1 giây so với bình thường. Chúng ta sẽ có một dây nhuận. Nhiều người đã nghe nói về năm nhuận, nhưng ít người nghe nói về dây nhuận. Các bạn đã biết là cứ 1,5 năm là chúng ta có một dây nhuận, bởi vì tốc độ xoay của trái đất cứ chậm lại. Thưa các bạn, đây sẽ là điều rất phức tạp, bởi thế hãy chú ý lắng nghe. Trái đất đang quay, nhưng nó đang xoay chậm lại. Điều đó có nghĩa là ngày xưa nó đã xoay nhanh hơn. Đúng không? Nếu trái đất chỉ có 6.000 năm theo như Kinh Thánh nói thì không có vấn đề gì. Trái đất xoay nhanh hơn một chút vào thời Adam, nhưng họ không để ý đến chuyện đó bởi vì họ chưa có đồng hồ. Nhưng có ai đó muốn tôi tin là trái đất có hàng tỷ năm, khi đó sẽ có một vấn đề rất lớn. Mấy triệu năm trước đây trái đất đã quay rất nhanh, ngày sẽ rất ngắn, ngày đêm. Khi đó lực ly tâm mạnh khủng khiếp và vận tốc gió thổi khoảng 8.000 km/h nhờ vào hiệu ứng Coriolis. Và các bạn có nghĩ là khủng long sống vào 200 triệu năm trước, còn tôi thì biết chuyện gì đã xảy ra với chúng bị gió thổi bay. Khủng long không sống hàng triệu năm trước, xin lỗi, đó không phải là sự thật đâu. Những cơn gió thống trị trong sa mạc Sahara thường thì chúng thổi về một hướng. Nhưng có một vấn đề, những cơn gió nóng của sa mạc thổi khô cây cối ở rìa sa mạc và chúng chết dần chết mòn. Đó là nguyên nhân tăng trưởng của sa mạc. Quá trình này được gọi là sa mạc hóa, các sa mạc đang lớn dần. Chỉ riêng Sahara đã rộng 2.080 km từ Bắc sang Nam. Hãy đợi đấy, nó cứ tăng dần mỗi năm thêm 6 km nữa.
Cách đây không lâu, các nhà khoa học thông báo là Sahara có độ tuổi là 4.000 năm dựa vào những nghiên cứu khoa học về sự phình to của sa mạc. Nhưng nếu trái đất có hàng tỷ năm, tại sao không còn những sa mạc lớn nữa? Tại sao sa mạc lớn nhất thế giới lại có độ tuổi dưới 4.000 năm?
Tôi có giả thuyết về vấn đề này. Tôi tin là khoảng 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. 4.400 năm trước xảy ra nạn hồng thủy. Khó có thể có sa mạc dưới nước. Bởi thế sa mạc chưa phát triển khi nước còn phủ đầy mặt đất. Bởi thế tôi tiên đoán là sa mạc lớn nhất thế giới phải có độ tuổi khoảng 4.000 năm.
Ồ, đúng là như vậy đấy. Thật đáng ngạc nhiên. Các bạn có biết là dưới đất có dầu mỏ? Và dầu mỏ nằm ở dưới áp suất nén rất cao mà có thể đạt tới 1.300 atmosphere trên 1 cm2. Khi nghiên cứu đá ở trên dầu mỏ, các nhà bác học nói là dưới áp suất như vậy thì đá phải bị vỡ nát trong vòng 10.000 năm.
Khi đó tôi có hai câu hỏi. Dầu mỏ từ đâu ra? Tại sao nó còn nằm dưới mặt đất? Và thứ hai, tại sao dầu mỏ nằm ở dưới áp suất?
Tôi có một giả thuyết về vấn đề này. Đây là giả thuyết của tôi. Tôi tin là khoảng 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. 4.400 năm trước xảy ra nạn hồng thủy. Trong cơn hồng thủy có một số khổng lồ, người và vật bị chết chìm. Tất cả đều đồng ý là dầu mỏ gồm những thành phần hữu cơ bị biến dạng khi nằm dưới áp suất nén lớn. Các bạn có biết là các nhà bác học lấy rác và biến nó thành dầu lửa trong vòng vài phút? Công ty Sinclair sử dụng khủng long để quảng cáo. Họ nói là khủng long biến thành dầu mỏ trong vòng hàng triệu năm. Không, tôi nghĩ là khoảng 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. 4.400 năm trước xảy ra nạn hồng thủy và tất cả người và động vật bị chết chìm. Và dưới một áp suất nén cao của đá, sỏi, cát và bùn, chúng biến thành dầu mỏ. Bởi vậy, dầu mỏ là chất hữu cơ từ người và vật bị chết, đuối và nén ra. Nếu các bạn nghĩ về điều này, các bạn đã đi đến đây trên tổ tiên của các bạn. Và lần sau khi ở trạm nạp xăng, các bạn đừng quên nói: vĩnh biệt ông nhé, ông cần phải nghe lời Noe, ông ấy đã nói là sẽ có mưa lũ mà. Khi tôi đến Denver, có mấy người đến chỗ tôi và hỏi: Mr. Hovind, chúng tôi làm việc trong vòng thí nghiệm quốc gia Denver và họ đề nghị tôi đi tham quan. Họ dẫn tôi đi về phía tây, -37 độ C. Máu tôi là dân Florida. Các bạn có thể không bị gì, nhưng tôi thì rất lạnh. Những người này khoan giếng khoan ở Bắc Cực và Nam Cực để xác định tuổi của băng. Ở phòng thí nghiệm Denver của họ có giữ các mẫu băng. Trong bài viết này có viết là giếng khoan sâu nhất là 3.300 mét. Và trên mẫu băng có các vòng năm 135.000 vòng. Và những người này cho tôi xem các giếng khoan băng. Họ nói là họ khoan giếng trong băng bằng cái máy như thế này và lấy mẫu như là ở Greenland và ở Nam Cực. Ở đây các bạn có thể thấy các vòng đậm, nhạt, đậm, nhạt, đậm, nhạt. Họ nói là mùa hè lớp trên bị tan thành nước và đóng lại thành lớp băng trong. Mùa đông tuyết không tan và biến thành lớp băng trắng. Vì thế lớp băng đậm, nhạt nghĩa là 135.000 lần hè đông. Và khi đó họ nói với tôi, làm thế nào mà ông có thể nói là trái đất chỉ có 6.000 năm, nếu chúng tôi có thể chứng minh là trái đất đã 135.000 năm. Tôi trả lời, có phải các ngài phỏng đoán đây là các vòng của năm không? Các bạn thấy đấy, họ không biết về chuyện một phi đội bị mất tích. Trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, vài máy bay bị hạ cánh xuống Greenland và bởi vì hết nhiên liệu. Và người ta quên bén những chiếc máy bay này đi. Nhưng vào năm 1990, có một người quyết định tiếp nhiên liệu, rũ bỏ sự chết trên cánh của chúng và đem chúng ra khỏi đó. Nhưng hóa ra mọi việc lại không đơn giản như vậy. Những chiếc máy bay này nằm sâu, rất sâu dưới băng. Chúng nằm ở độ sâu 75 mét dưới băng trong vòng 48 năm.
Hãy đợi chút. Nếu chúng ta lấy 75 chia cho 48 bằng 1,5 mét trong năm, và giếng khoan sâu nhất là 3.300 mét, nghĩa là tương đương với 2.100 năm, chứ không phải là 135.000. và càng sâu thì lớp băng càng mỏng. Tôi cũng hiểu điều này mà. Và tôi nghĩ là 4.400 năm là thời hạn hợp lý để băng tích tụ lại thành 3.300 mét. Tôi quyết định gặp người đã kéo máy bay lên. Ông ta khoan giếng và lôi từng phần máy bay lên. Tên ông ta là Bob Cardin và đây là số điện thoại của ông ta. Và tôi đã hỏi Bob: khi anh kéo máy bay lên, anh có để ý thấy là trên đó có những lớp băng đậm nhạt hay không? Ông ta nói: tất nhiên là tôi đã thấy. Tôi hỏi: thế có nhiều lớp không? Ông ta nói: có hàng trăm. Tôi hỏi Bob: làm thế nào mà trong vòng 48 năm lại có hàng trăm vòng năm như vậy? Ông ta nói: đấy không phải là vòng năm nào cả đâu. Đấy không phải là hè đông, mà đây là nóng lạnh, nóng lạnh. Mà những thay đổi như vậy thì có đến 10 lần trong ngày. Nhưng cho đến bây giờ, trong tờ tạp chí khoa học nước Mỹ năm 1990 vẫn gọi đó là vòng năm. Hoặc là tác giả là người không có tri thức, hoặc là anh ta lừa dối. Tôi rất lo lắng là trong các sách giáo khoa của chúng ta không còn dạy về khoa học nữa, mà trở thành những cuốn sách về thuyết tuyến hóa. Người ta muốn cho trẻ em tin vào học thuyết này. Còn một số bằng chứng nữa, sông Mississippi trung chuyển một lưu lượng lớn phù sa. Đại khái là nó chuyển khoảng 80.000 tấn bùn trong một giờ. Tất cả cái đó đổ vào New Orleans và châu thổ lớn dần. Sau khi nghiên cứu châu thổ, các nhà bác học nói là cần khoảng 30.000 năm để phù sa tích tụ lại. Ok, nhưng tôi có một câu hỏi. Nếu trái đất hàng tỷ năm, tại sao vịnh Mexico vẫn chưa đầy phù sa? Khi đó hãy sẽ nói, hãy cho đất 30.000 năm tuổi. Kinh Thánh dạy là trái đất chỉ có 6.000 năm thôi. Và điều này phủ nhận Kinh Thánh. Không phải, tôi có một thuyết cho chuyện này. Tôi tin là khoảng 6.000 năm trước Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. 4.400 năm trước xảy ra nạn hồng thủy. Khi nước rút thì khoảng 1/2 châu thổ được tích tụ nên trong vòng 20 phút. Cứ tưởng là để làm chuyện này cần có 30.000 năm. Nhưng không, chỉ 4.400 năm thôi, họ đã quên bén đi cơn hồng thủy. Đây là ảnh cây già nhất hành tinh. Cây này nằm ở Nam California. Nó có 4.300 tuổi. Đây là cơ thể thực vật sống lâu đời nhất trên trái đất. Một cái cây rất già. Nhưng tôi có một câu hỏi. Nếu trái đất hàng triệu năm tuổi thì tại sao không ở đâu còn có cây già hơn? Tại sao cây già nhất hành tinh chỉ có 4.300 tuổi? Tôi có một giả thuyết cho chuyện này. Tôi tin là khoảng 6.000 năm trước Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. 4.400 năm trước xảy ra cơn hồng thủy. Tôi tiên đoán là cây già cổ nhất thế giới ít hơn 4.400 năm tuổi. Ồ, đúng vậy. Có thể Kinh Thánh đã đúng. Đây là bức ảnh quần đảo đá san hô. Đảo đá san hô lớn nhất nằm ở Úc. Người ta gọi điện cho tôi và hỏi là tôi có muốn thuyết giảng hội thảo của tôi ở Úc hay không. Và tôi đồng ý. Tôi đã đến Úc và đi thăm đảo đá san hô. Ở đó thật tuyệt vời. Các bạn có biết là trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, một phần đảo bị phá hủy bởi các tàu thuyền neo tàu và bom mìn. Và các nhà sinh thái học mới quyết định kiểm tra xem là quần đảo san hô này lớn nhanh như thế nào. Họ theo dõi trong vòng 20 năm và đây là công việc của nhà nước. Sau khi theo dõi, họ tính ra là quần đảo ít hơn 4.200 năm tuổi. Đây là quần đảo rất lâu đời. Nhưng tôi có một câu hỏi. Nếu trái đất hàng triệu năm tuổi, tại sao không ở đâu còn có quần đảo san hô lâu đời hơn? Tại sao quần đảo đá san hô lâu đời nhất hành tinh chỉ có 4.200 năm tuổi? Tôi có một giả thuyết cho chuyện này. Tôi tin là khoảng 6.000 năm trước, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất như có chép trong Kinh Thánh. 4.400 năm trước xảy ra cơn hồng thủy. Sau nạn hồng thủy, nước rút, các châu lục ổn định lại và đá san hô lại bắt đầu phát triển. Và quần đảo đá san hô lâu đời nhất thế giới phải có độ tuổi khoảng 4.000 năm. Ồ, đúng vậy. Tôi nghĩ Kinh Thánh đúng.